Phẩm thứ 12, Kiến văn lợi ích. Lúc bấy giờ, Thế Tôn từ trên đảnh đầu phóng ra 100.000 muôn ước đạo hào quang, gọi là Bạch Hào, Đại Bạch Hào, Thủy Hào, Đại Thủy Hào, Ngọc Hào, Đại Ngọc Hào, Tử Hào, Đại Tử Hào, Thanh Hào, Đại Thanh Hào, Bích Hào, Đại Bích Hào, Hồng Hào, Đại Hồng Hào, Lục Hào, Đại Lục Hào, Kim Hào, Đại Kim Hào, Khánh Vân Hào, Đại Khánh Vân Hào, Thiên Luân Hào, Đại Thiên Luân Hào, Bảo Luân Hào, Đại Bảo Luân Hào, Nhật Luân Hào, Đại Nhật Luân Hào, Nguyệt Luân Hào, Đại Nguyệt Luân Hào, Cung Điện Hào, Đại Cung Điện Hào, Hải Vân Hào, Đại Hải Vân Hào, vân vân. Từ trên đảnh đầu phóng ra các thứ hào quang ấy xong, Thế Tôn lại phát tiếng vi diệu, bảo các đệ tử Thiên Long Bát Bộ, hàng người và chẳng phải hàng người rằng: Hãy nghe ta hôm nay nơi cung trời Đao Lợi ca ngợi những sự lợi ích không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng trong đám trời người. Những lợi ích ấy cao hơn nguyên nhân làm thánh, là nguyên nhân chứng 10 quả Bồ Tát, tức thập địa sự, là nguyên nhân chung cuộc không thoái bước trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc Phật nói những lời ấy, trong hội có một Bồ Tát danh gọi Quán Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát lòng đầy đại từ đại bi, thương xót chúng sanh tội khổ nơi muôn ức thế giới, hóa ngàn muôn thân với bao nhiêu công đức và oai thần mạnh mẽ không thể nghĩ bàn. Con đã từng nghe Thế Tôn và mười phương vô lượng chư Phật đều khát miệng một lòng khen ngợi. Vì duyên cớ nào mà chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai dường như không nói hết công đức của Bồ Tát Địa Tạng vậy? Mới đây, con còn nghe Thế Tôn ngỏ với đại chúng là Thế Tôn muốn nêu cao những sự lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát nữa. Cúi xin Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh trong hiện tại và vị lai, nêu cao những việc không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng, để cho Thiên Long Bát Bộ nghe biết mà chiêm lễ được phước. Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Ông có đại nhân duyên nơi thế giới ta bà, dầu trời, dầu rồng, dầu trai, dầu gái, dầu thần, dầu quỷ, thậm chí chúng sanh tội khổ trong sáu nẻo luân hồi. Ai là kẻ nghe đến tên ông, thấy hình ông mà biết mến chuộng ca ngợi ông, thì trên đường dẫn đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, ắt không thoái bước, thường sanh làm người, làm trời, hưởng thọ sự vui sướng nhiệm màu. Đến khi nhân và quả đều chín mùi, sẽ gặp Phật thọ ký cho. Ông này nên đầy đủ từ bi, thương xót chúng sanh cùng Thiên Long tám chúng. Nghe ta tuyên nói sự lợi ích không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng, ông hãy nghe kỹ, ta nay nói về sự ấy. Quán Thế Âm Bồ Tát thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin vui nghe. Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Trong các thế giới của vị lai hiện tại, hễ phước trời đã hết thì người cõi trời có hạn hiện bày năm tướng suy, tức ngũ tướng suy, là: 1. Quần áo dơ giấy; 2. Trên đầu tóc rối; 3. Thân thể hôi hám; 4. Dưới nách thường ra mồ hôi; 5. Không thích ngôi vị của mình nữa. Có hạng rơi vào nẻo ác. Những hạng người trời ấy, bất luận nam nữ, đương lúc tướng suy hiện ra mà biết hoặc thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nghe danh Bồ Tát Địa Tạng mà nhất tâm chiêm ngưỡng lễ bái, thì sửa đổi được tình trạng và làm tăng phước trời, hưởng thọ nhiều sự vui sướng lớn lao, vĩnh viễn không rơi vào sự báo ứng nơi ba đường ác. Hà huống thấy nghe Bồ Tát Địa Tạng rồi còn dùng hương hoa, y phục, miếng ăn, thức uống, châu báu, chuỗi anh lạc mà bố thí cúng dường, thì công đức và phước lợi hưởng được thật vô lượng vô biên. Lại nữa này Quán Thế Âm, nếu chúng sanh sáu nẻo trong các thế giới vị lai và hiện tại, ngay trong lúc mạng chung mà tai nghe lọt được một tiếng danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì vĩnh viễn chẳng trải qua bao nhiêu khổ não của ba đường ác. Huống chi khi lúc gần chết mà cha mẹ bà con biết đem nhà cửa, của cải, châu báu, quần áo dùng vào việc nặng vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, khiến người bệnh lúc chưa chết tai nghe mắt thấy rằng việc tai nghe mắt thấy được việc bà con dùng nhà cửa châu báu của mình để vì mình mà nặng vẽ hình tượng Bồ Tát, thì người sắp chết ấy nếu phải vì nghiệp báo mà bị đau nặng như thế sẽ được bệnh lành, tuổi thọ thêm lên. Còn nếu vì nghiệp báo mà mạng hết và vì tất cả những tội lỗi và ác nghiệp đã phạm mà lẽ ra phải sa vào nẻo ác, thì người bệnh sẽ nhờ công đức nói trên mà sau khi chết được sanh về cõi người cõi trời, hưởng nhiều sự vui sướng nhiệm màu, bao nhiêu tội chướng đều sẽ tiêu diệt. Lại nữa này Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu trong đời sau có kẻ nam người nữ nào hoặc còn bú, hoặc từ 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống, 10 tuổi trở xuống mà mất cha mất mẹ, thậm chí mất anh chị em, đến khi người ấy lớn lên rồi nhớ tưởng cha mẹ bà con, không biết những quyến thuộc này lạc bước nẻo nào, sanh vào thế giới nào hay về cõi trời nào, nếu những kẻ nam người nữ ấy biết đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe được danh hiệu của Bồ Tát mà nhất tâm chiêm ngưỡng lễ bái từ một ngày đến bảy ngày, chẳng hề cho lòng quý trọng lúc đầu lui bước, luôn luôn nghe danh, ngó hình, chiêm lễ, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì những cha mẹ anh em dầu có bị nghiệp chướng đáng bị rơi vào nẻo ác trong nhiều kiếp, vẫn được nhờ công đức của con em mà giải thoát, sanh về cõi người cõi trời, hưởng thọ sự vui sướng nhiệm màu. Còn nếu hàng quyến thuộc chết là người có làm việc phước đức, đã sanh về cõi người cõi trời rồi và đang hưởng sự vui sướng, thì nhân lành lên thánh lên hiền sẽ nhờ công đức của con em mà tăng thêm, hưởng vô lượng vui sướng. Những con em nếu lại biết suốt 21 ngày một lòng chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát đủ một muôn lần, niệm danh hiệu Bồ Tát đủ muôn lần, thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên ra báo cho biết nơi thác sanh của cha mẹ anh em mình, hoặc trong giấc mộng được Bồ Tát hiện đại thần lực tự thân dìu dắt những con em ấy đến các thế giới để thấy cha mẹ anh em. Lại nếu mỗi ngày niệm được danh hiệu Bồ Tát 1.000 lần và như thế cho đến 1.000 ngày, thì được Địa Tạng Bồ Tát khiến chư quỷ thần nơi đất mình ở hộ vệ trọn đời, ăn uống dư dật, khỏi các bệnh khổ, thậm chí mọi tai nạn không vào cửa, đừng nói làm hại đến thân. Chung cuộc, những người được hộ vệ như thế được Địa Tạng Bồ Tát sờ đầu thọ ký cho. Lại nữa này Quán Thế Âm, trong đời vị lai, nếu có kẻ nam người nữ nào muốn phát tâm từ bi rộng lớn, cứu vớt tất cả chúng sanh tội khổ, muốn tu chứng chánh giác vô thượng, muốn xa lìa ba cõi, thì nên ngó hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, nghe danh Bồ Tát, hết lòng quy y, hoặc dùng hương hoa, y phục, châu báu, miếng ăn, thức uống mà cúng dường chiêm lễ. Làm được như thế thì sở nguyện mau thành, vĩnh viễn không gặp điều trở ngại. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, trong đời vị lai, nếu có trai lành gái tính nào muốn cầu trong hiện tại và vị lai cho 100.000 muôn ước nguyện, cho trăm ngàn muôn ước nguyện, trăm ngàn muôn sự việc đều được như ý, thì chỉ nên quy y chiêm lễ, cúng dường, ca ngợi hình tượng Bồ Tát Địa Tạng. Như thế, bao nhiêu sở nguyện, sở cầu đều được thành tựu. Nếu lại nguyện thêm rằng: xin Bồ Tát Địa Tạng giấy lòng từ bi ủng hộ con mãi mãi, thì trong giấc mộng sẽ được Bồ Tát sờ đầu thọ ký cho. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu trong đời vị lai có trai lành gái tính nào sanh tâm quý mến thâm sâu đối với kinh điển Đại Thừa, muốn đọc muốn tụng, phỏng gặp thầy hay dạy chỉ cho thuộc, nhưng đọc rồi lại quên, trải qua năm tháng mà không đọc được, thì đó là vì nghiệp chướng đời trước chưa được tiêu trừ, cho nên đối với kinh điển Đại Thừa không có tánh đọc tụng. Những người như thế hễ nghe danh Bồ Tát Địa Tạng, thấy tượng Bồ Tát Địa Tạng, thì nên thua gót tâm mình cho đầy đủ, cung kính kêu cầu, lại dùng hương hoa, y phục, miếng ăn, thức uống, mọi thứ mùng mền giường chiếu mà cúng dường Bồ Tát. Lại nữa, nên lấy một chén nước để trước bàn thờ Bồ Tát một đêm một ngày, sau đó quay đầu về hướng nam, chắp tay thỉnh nước ấy mà uống. Lúc nước vào miệng phải hết lòng trịnh trọng, uống nước rồi phải cử hành hẹ tỏi nén kiệu, tức ngũ tân, cử uống rượu, cử tà dâm, cử vọng ngữ cùng giết hại. Trong vòng 7 ngày hoặc 21 ngày, trai lành gái tính ấy trong giấc mộng sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện thân vô biên ngay nơi những người ấy ở, rưới nước trên đỉnh đầu họ, khiến họ khi thức tỉnh trí huệ sáng suốt, rồi bao nhiêu kinh điển hễ lọt vào tai là ghi mãi trong tâm, không quên mất một câu một kệ. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu trong đời vị lai có những người y thực không đủ, cầu gì cũng trái ý, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc gặp nhiều việc hung dữ, hao tổn, nhà cửa chẳng an, bà con phân tán, hoặc bị tai nạn làm hại đến thân, đêm ngủ chiêm bao thấy đều sợ hãi, thì những người ấy khi nghe đến tên Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình Bồ Tát Địa Tạng, nên chí tâm cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát đủ một muôn lần, thì bao nhiêu sự việc không vừa lòng đều lần lần tiêu diệt, rồi sẽ được an vui, y thực dư dật, thậm chí ngủ hết chiêm bao, cuối cùng được an lạc. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu trong đời vị lai có trai lành gái tính nào, hoặc vì kiếm ăn, hoặc vì công việc tư, hoặc vì vấn đề sanh tử, hoặc việc gấp, mà đi vào rừng núi, đi sông, đi biển, gặp sóng to gió lớn hay đường xá nguy hiểm, mà trước khi đi biết niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng muôn lần, thì đi đến đâu đều có quỷ thần chỗ đó hộ vệ, đi, đứng, nằm, ngồi đều được an vui, thậm chí có gặp cọp, sói, sư tử, mọi thứ độc hại cũng không bị thương tổn. Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Bồ Tát Địa Tạng có nhân duyên lớn với chúng sanh cõi Diêm Phù Đề. Nếu đem những sự lợi ích mà chúng sanh có thể hưởng được nhờ sự thấy nghe Bồ Tát Địa Tạng ra mà nói, thì dầu trải qua trăm ngàn kiếp nói cũng không hết được. Bởi vậy, này Quán Thế Âm, ông nên dùng thần lực của ông mà lưu truyền và ban bố kinh này, để cho chúng sanh cõi Ta Bà trong trăm ngàn muôn kiếp được hưởng thọ sự an vui mãi mãi. Lúc bấy giờ, Phật nói bài kệ như sau: Ta quán thấy thần lực Địa Tạng, hằng hà sa kiếp nói không cùng, thấy nghe chim lễ trong khoảnh khắc, trời người được lợi không thể lường, là nam, là nữ, là long thần, báo hết đáng rơi vào ác đạo, nếu biết hết lòng quy Địa Tạng, tuổi thọ được thêm tội chướng hết, trẻ con mất cha cùng mất mẹ, chưa hay hồn thần lạc về đâu. Anh em chị em cùng quyến thuộc, từ lúc sanh ra đều không biết. Nếu biết đắp tượng Địa Tạng Bồ Tát, ái mộ chim lễ không lúc rời, 7 tuần liền niệm danh Bồ Tát, Bồ Tát sẽ hiện vô biên thể, rồi biết nơi sanh của quyến thuộc, và người nẻo ác sẽ thoát ly. Nếu giữ được tâm cần lúc đầu, ắt Bồ Tát xoa đầu thọ ký. Ai muốn tu vô thượng Bồ Đề, cùng muốn xa lìa khổ ba giới, hãy nên trước phát đại bi tâm, kế đó chim lễ tượng Địa Tạng, thì mọi nguyện ước sớm thành tựu. Nghiệp chướng hết còn treo, nghiệp chướng hết còn theo cột trói. Ai người phát tâm tụng kinh điển, muốn vượt sông mê lên bờ giác, tuy đã lập nguyện như thế rồi, mà đọc kinh xong không nhớ được, nên biết là mình dày nghiệp chướng, khiến đọc kinh Đại Thừa không nhớ. Vậy nên dùng hương hoa y phục, ẩm thực ngọa cụ cúng Địa Tạng, rồi nước trong đặt trước bàn thờ, một ngày một đêm cầu thỉnh uống, phát tâm ân cần cử ngũ vị, rượu thịt tà dâm và vọng ngữ, 21 ngày không sát sanh, hết lòng tưởng nhớ đến, hết lòng tưởng nhớ tên Bồ Tát, ắt chiêm bao mộng thấy vô biên, thức giấc mắt tai được không rõ, lời kinh tiếng kệ lọt vào tai, muôn đời ngàn đời không hề quên. Ấy nhờ thần lực của Bồ Tát mà người đời mới được huệ ấy. Chúng sanh nghèo khổ cùng tật bệnh, nhà cửa nguy suy thân thuộc lìa, chim bao mộng mị không an giấc, cầu gì cũng gặp không vừa lòng. Hãy hết lòng chiêm lễ Địa Tạng, bao nhiêu việc xấu đều tiêu diệt, giấc ngủ trở lại được bình an, dư ăn dư mặc thần ủng hộ. Dầu lên núi vào rừng qua biển, thì thú dữ cũng như giặc cướp, thần ác quỷ ác cùng gió độc, tất cả tai nạn khổ não khác đều nhờ chiêm lễ cùng cúng dường hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà nhất nhất bị tiêu diệt hết, Quán Âm, hãy hết lòng nghe ta, Địa Tạng vô lượng khó nghĩ bàn, trăm ngàn muôn kiếp nói không cùng. Nếu muốn rộng tuyên sức đại sĩ, danh hiệu Bồ Tát nếu được nghe, hình tượng Bồ Tát nếu được lễ, lại đem hương hoa cùng ẩm thực, y phục ngọa cụ mà cúng dường, trăm ngàn đời sau được an lạc. Nếu đem công đức ra hồi hướng, chung cuộc thành Phật thoát sanh tử. Bởi cớ này Quán Âm ông nên phổ cáo trong hằng sa quốc độ.